đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 4 tháng 9, Trung tâm Chính trị thị xã Đông Hòa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3 năm 2024 và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới cho gần 100 đoàn viên thanh niên ưu tú đến từ 16 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thị ủy. Dự khai giảng có đồng chí Lê Tấn Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã. Trong thời gian 8 ngày, từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 9, các học viên được trang bị những chuyên đề về khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, cơ sở hình thành và phát triển, giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v. Bên cạnh đó, các học viên còn được học tập chuyên đề về lịch sử đảng bộ địa phương. Cuối khóa học, các học viên sẽ tham gia viết thu hoạch, đánh giá quá trình thay đổi về mặt nhận thức chính trị trong mỗi đoàn viên thanh niên để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự ước đến cuối năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã Đông Hòa đạt khoảng 85 tỷ đồng. Mặc dù chưa đạt chỉ tiêu, đề ra là 150 tỷ đồng. Trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thị xã Đông Hòa lần thứ 12, nhân địa phương đã nỗ lực chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách với nhiều giải pháp tích cực nhằm tạo nguồn và huy động nguồn thu. Công tác chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tổng chi ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đã tăng 6,6%, với sự chú trọng vào việc quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách một cách tiết kiệm, hiệu quả. Công tác kiểm tra và giám sát các khoản chi ngân sách được tăng cường, đảm bảo chi tiêu minh bạch và có trách nhiệm. Thị xã đã nghiêm túc thực hiện luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Trong giai đoạn 2025-2030, thị xã Đông Hòa đề ra mục tiêu thu ngân sách đạt 108 tỷ đồng, không tính tiền sử dụng đất, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5%. Để đạt được mục tiêu này, thị xã sẽ tập trung vào việc đảm bảo thu đúng thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Đồng thời, thị xã sẽ ưu tiên bố trí nguồn chi cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện chủ trương chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn thị xã ước giải quyết việc làm cho 15.407 lao động, đạt 102,7% so với chỉ tiêu nghị quyết. Ước thực hiện đến cuối năm 2025, tổ chức 17 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với số lượng 479 học viên. Quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Ước đến cuối năm 2025, toàn thị xã còn 206 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,6%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt gia đình chính sách, đối tượng xã hội. Tính đến nay, hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của thị xã với số tiền 955 triệu đồng. Hỗ trợ xây mới 18 nhà, sửa chữa 18 nhà. Sáng ngày 4 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đông Hòa tổ chức gặp mặt động viên thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội 2024. Năm nay, thị xã Đông Hòa có 13 thí sinh đủ điều kiện lập hồ sơ tuyển. Qua thẩm tra xác minh lý lịch cho thấy, các thí sinh đều có lai lịch chính trị rõ ràng, trong sạch, phẩm chất đạo đức tốt, đủ điều kiện dự tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Kết quả có 13 thí sinh trúng tuyển vào các trường, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 1. Học viện Phòng không Không quân, 3. Học viện Biên phòng, 2. Học viện Hải quân, 2. Trường Sĩ quan Không quân, 2. Trường Sĩ quan Lục quân 2 là 1. Trường Sĩ quan Thông tin, 1. Và Trường Sĩ quan Đặc công, một thí sinh. Tại buổi gặp mặt, Trung tá Đỗ Đức Nhuận, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Hòa đã chúc mừng biểu dương các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh, đồng thời nhấn mạnh việc trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội không chỉ là niềm vinh dự của các thí sinh mà còn là niềm tự hào của quê hương, gia đình. Đề nghị các thí sinh khi nhập học còn khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương. Thời gian gần đây, cơ quan công an liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị lừa từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng tinh vi, nấp bóng dưới nhiều hình thức. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên, các đối tượng mạo danh những tập đoàn, doanh nghiệp lớn để xây dựng lòng tin, mối quan hệ với nạn nhân, kêu gọi đầu tư vào dự án, hứa hẹn lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này không mới nhưng thực hiện ngày càng tinh vi. Để tránh bị lừa đảo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước những lời mời kết bạn trên mạng xã hội, cảnh giác với cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đồng thời cân nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính, người dân cũng cần xác minh danh tính của đối tượng hoặc gặp gỡ trực tiếp nếu có thể. Không nên vội vàng làm theo những yêu cầu, hướng dẫn của đối tượng. Cảnh giác với những yêu cầu gửi tiền, đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, người dân không nên tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế quảng cáo lãi suất cao, tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính, v.v. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Sương vương lang nhẹ nhẹ quyện theo cùng bàn chân em vào sân trường mùa xuân sang nụ hoa này tặng riêng cô thầy nở trên tay em hoa chờ cho tròn một năm qua trong nắng gió trong mưa xa sẽ về dâng tặng thầy cô. Hoa chờ cho tròn một năm qua trong nắng gió trong mưa xa đợi đúng hè mùa xuân. Cho em đến bên cánh hoa bằng bàn tay xòe nụ hoa thơm. Em nói cho cánh hoa biết hoa sẽ về dâng tặng thầy cô. Hoa thơm, em nói cho cánh hoa biết hoa
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Thưa quý thính giả, nền tảng mạng xã hội xuất hiện cũng là lúc nhiều đối tượng xấu đăng tải rất nhiều bài viết, thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là những thông tin vô căn cứ nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với nhân dân. Việc ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung này trên nền tảng mạng xã hội và xử lý các tổ chức cá nhân đứng đằng sau các thông tin sai sự thật, đó là nhiệm vụ cấp bách trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Một trong những giải pháp quan trọng là buộc các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12, Việt Nam đã áp dụng sáng tạo các biện pháp và linh hoạt trong từng giai đoạn đấu tranh mạnh mẽ với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, buộc họ phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam, phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước, và đã thu được kết quả tích cực, quan trọng. Để công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, ngoài việc duy trì các biện pháp đang triển khai, Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này để tạo hành lang pháp lý đủ mạnh, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Các cơ quan chức năng sẽ chuyển mạnh công tác thanh tra theo kế hoạch sang giám sát, kiểm tra và tập trung giải quyết căn bản các vấn đề nóng có tác động lớn trong xã hội, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ cơ quan báo chí phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện để góp phần lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối nội, đối ngoại về các sự kiện chính trị, các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là trước các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục nắn chỉnh dòng tiền quảng cáo từ các nền tảng xuyên biên giới về các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử, trang kênh nội dung đã được xác thực, có kết quả số liệu bước đầu, đẩy mạnh truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân. Duy trì tỷ lệ chặn gỡ nội dung xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới ở mức cao trên 90%, gỡ nhiều tài khoản, trang kênh, nhóm vi phạm hơn, đồng thời xử lý và buộc các nền tảng xuyên biên giới phải khắc phục các sai phạm, tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam. Chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông trong nước tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp chặn lọc sâu tới từng gói tin, từng tài khoản mạng xã hội để có thể ngăn chặn truy cập vào đường link bất kỳ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, không để người dùng Việt Nam tiếp cận thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp hạ tầng trong việc tuân thủ pháp luật, từ chối hợp tác, kinh doanh với các tổ chức doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật và ngăn chặn không để các tổ chức doanh nghiệp cá nhân sử dụng hạ tầng viễn thông để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các bộ ngành địa phương còn phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới trên không gian mạng. Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng lưới công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Giải pháp quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên phải có trách nhiệm về công tác giám sát trên không gian mạng, bỏ thói quen phán xét chỉ bằng kinh nghiệm và trực giác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ đảng viên trước hết phải nắm bắt được thông tin từ thực tiễn đời sống nhân dân trên mọi lĩnh vực, từ đó nắm bắt kịp thời dư luận, mọi sự việc một cách toàn diện, mới đưa ra các nhận định, dự đoán chính xác những vấn đề trên không gian mạng, vừa giảm cái xấu, vừa đưa nhiều cái tốt lên không gian mạng, bởi bản chất của chế độ ta, xã hội ta, cái tốt mới là chủ đạo. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.